Nếu những phần kinh thánh mà chúng ta đã học đòi hỏi chúng ta phải đến trước Chúa để xin Chúa trợ giúp, tôi nghĩ là phần kinh thánh này sẽ đòi hỏi càng nhiều hơn nữa. Đây là phần kinh thánh rất khó. Cho nên xin chúng ta đến với Chúa với lòng trông cậy rằng Chúa sẽ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật Chúa, giải bày cho chúng ta biết lẽ thật của Ngài để chúng ta sống và làm theo. Chúng ta đến với Chúa. Kính lạy Chúa, những đoạn kinh thánh ở trong sách Roma dẫn chúng con vào chỗ tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa. Vì để yên cho chúng con không thể tự hiểu được, vì thánh xác thịt của chúng con không thể hiểu được sự thiêng liêng. Nhưng Chúa là đấng thiêng liêng, và Chúa dùng lời thiêng liêng để giải bày lẽ thật thiêng liêng của Chúa. Và những người thuộc về Chúa trong quyền năng thiêng liêng của Chúa sẽ dẫn chúng con vào lẽ thật để tìm biết Ngài, để gặp gỡ Chúa, ngay cả trong những đoạn kinh thánh rất khó khăn như thế này. Nhưng đây là chỗ mà Chúa ban cho chúng con sự sống, sự đáp ứng với Chúa, sự nối kết với Ngài trong sự giàu có của lời Chúa. Xin Chúa cho chúng con có thể nhận được toàn vẹn. Xin Chúa cho chúng con có thể thấy được lẽ thật của Chúa, hiểu được lẽ thật của Chúa, và có sự giúp đỡ của Thánh Linh Ngài để làm theo lẽ thật của Ngài. Xin Chúa bù giúp chúng con, hướng dẫn chúng con, soi sáng chúng con, và làm việc đời đời của Chúa trong chúng con khi chúng con lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Ở đây chúng ta thấy cái đề tài rằng trả lời sự chống đối, và chúng ta sẽ đi qua các phần chống đối được nêu lên. Và cái câu kết luận của trong mọi sự chống đối thì trong câu số 4, sứ đồ Phaolô nói rằng thà xin Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Nghĩa là trong tất cả mọi điều chúng ta giàu hiểu hay là không hiểu, chúng ta phải công nhận là Đức Chúa Trời là đấng của lẽ thật, là Đức Chúa Trời của lẽ thật. Mở đầu như vậy là bởi vì đây là một đoạn kinh thánh rất khó trong sách Roma. Nếu không nói là toàn thể sách Tân Ước hay là toàn thể kinh thánh. Một mục sư rất nổi tiếng là Martin Lloyd-Jones ở nước Anh thì ông viết rằng đây là phần kinh thánh khó nhất trong toàn kinh thánh. Ông nói ông giảng 40 năm nhưng mà cái phần kinh thánh này là cái điều mà khó khăn hơn hết để mà ông gặp phải. Chúng ta cũng đang học trong phần huấn luyện của chúng ta, trong huấn luyện môn đệ mà chúng ta trong tiến trình, thì trong cái phần học của chúng ta nhắc nhở rằng cái điều chính yếu khi chúng ta đến trong sự giảng giải kinh thánh là tìm biết định ý của tác giả. Biết định ý của tác giả thì mới biết được là cái chiều hướng dạy dỗ là như thế nào, phần áp dụng ra sao. Rất khó để biết được định ý tác giả trong phần này, tại vì nó không có rõ ràng, nó có những cái nhiều khe ở đằng sau, và chúng ta có thể cần phải thiết lập nhiều cái nội dung để có thể thấy được. Nhưng mà điều tôi muốn nói trước khi chúng ta đi vào trong cái chi tiết đó, đó là đức tin của chúng ta, đời sống đức tin của chúng ta là một cái đời sống rất là kỳ lạ, nếu tôi dùng cái chữ đó. Đó là Chúa không phải chỉ ban cho chúng ta sự cứu rỗi trong đức tin nơi Chúa Thánh Giêsu mà thôi. Chúa ban cho chúng ta sự sống qua lời của Chúa, và lời của Chúa là lời được viết ra trong Kinh Thánh. Lời đó có, trong đó có sách Roma để chúng ta có thể học và tìm trong sự sống của Chúa. Và trong sách Roma có đoạn 3 từ câu 1 tới câu 8 là phần rất khó, và nó cũng là chỗ để ban cho chúng ta sự sống. Nghĩa là chúng ta không chọn lựa phần nào Chúa ban cho sự sống, nơi nào Chúa nối kết với chúng ta đến với lời của Chúa trong đợi sự ban cho của Chúa. Và trong quyền năng của Thánh Linh, Chúa sẽ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc cái câu kinh thánh này hay là đọc phần này để yên cho mình, thì mình đọc qua một lần rồi mình đi luôn, mình cũng không có chuyện gì để nói, cũng biết hiểu làm sao để mà ngừng lại. Nhưng mà chúng ta cần ngừng lại, chúng ta cần đi qua từng chi tiết, dầu nó khó, dầu nó tốn thời giờ, nhưng mà bởi vì biết rằng đây là nơi nguồn sự sống của chúng ta. Cái nguồn sự sống nối kết không phải là điều mà chúng ta học được đem về áp dụng được liền. Nguồn sự sống là nối kết với lời của Chúa trong bất cứ môi trường hay là cái phương cách nào Chúa ban cho chúng ta, với tất cả lòng trông đợi rằng đây là lẽ thật của Chúa, và Chúa ban cho chúng ta sự sống qua lời Ngài. Thì tôi chỉ cần nhắc lại một tí xíu về phần chúng ta đã học lần trước, đó là sứ đồ Phaolô đã dùng những phương tiện, phương cách để mà lột trần mọi cái sự an ninh giả tạo mà của người Do Thái cũng như tất cả mọi con người. Ông cho chúng ta thấy điều đó trong phần của đoạn 2 mà chúng ta đã học. Ông nói rằng nếu mà chỉ có đức tin ở bề ngoài thì nó sẽ đem lại sự ô nhục cho chính Chúa và làm sự thất bại cho chúng ta. Ông nói là nếu mà mang lấy người Giu-đa mà nghĩ lên trên luật pháp và khoe mình về Đức Chúa Trời mà chỉ chỉ có điều đó thôi mà không có sống động ở trong cái điều mà mình làm. Ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình, ngươi giảng mà không thực hành, ngươi nói mà không sống, thì ông nói là tất cả những điều đó đem sự hổ ngươi cho đến với đến cho Chúa. Và ông nói trong câu số 24, bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoài. Ông nói là nếu mà đức tin chỉ là cái đức tin bên ngoài thì đức tin đó thứ nhất là không cứu được mình, mà thứ hai đức tin đó đem lại sự hổ ngươi, sự khó khăn, sự nói phạm trong vòng người dân ngoại đối với danh của Chúa. Rồi ông cho chúng ta thấy cái hình ảnh rất là đẹp đẽ của phép cắt bì, dấu hiệu giao ước với người Do Thái. Thì chúng ta học hỏi là trong cái phép cắt bì đó đưa ra hai cái căn bản hết sức là quan trọng. Thứ nhất là sự yêu kính Chúa, sự thuộc về Chúa ở nơi cái tầm mức hết sức là sâu kín hơn hết, riêng rẽ hơn hết của đời sống mình. Nơi đó kính Chúa tất với tất cả tấm lòng, đụng tới cái điều răn lớn hơn hết, đó là kính yêu Chúa của cuộc đời. Thứ hai đó là trong cái sự kêu gọi của Chúa, Chúa có chương trình cho người Do Thái, đó là giữ cái con đường dòng dõi cho đến Đấng Messi có thể sanh ra, thì có một cái chức vụ liên hệ tới nước của Chúa, mà tất cả đời sống của mình, sinh hoạt của đời sống của mình, gia đình của mình, tương lai của mình chú ý luôn luôn tới cái thứ tự ưu tiên của công việc nước Chúa và chương trình của Chúa. Đó là thi hành cái đại mạng lệnh, đại sứ mệnh của Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Cho nên ở đằng sau cái đó thì sứ đồ Phaolô nói nếu mà ngươi sống theo điều đó thì phép cắt bì có ích. Nếu mà sống theo cái mục đích đó thì rõ ràng là có, nhưng mà nếu mà chỉ có phép cắt bì là bên ngoài thì như chúng ta cũng đã học là cái đó tương tự với lại phép báp têm ở trong hội thánh chúng ta, ở trong cộng đồng dân Chúa ở đây, thì nó là nếu là phép báp têm mà không sống trước hết yêu kính Chúa với thứ tự ưu tiên trên hết, và không thi hành đời sống của nước Đức Chúa Trời, mục đích của nước Đức Chúa Trời, thì phép báp têm cũng như không. Nó đòi hỏi ra một cái sự suy nghĩ đo lường cho đời sống của chúng ta rất nhiều. Và ông nói tiếp tục đó là người nào bề ngoài chỉ là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Thì chúng ta đọc thật trở lại, ông nói là người nào là người tin Chúa, không phải là người chỉ là tin Chúa bên ngoài, nhưng tin Chúa bày tỏ ở người bề trong mới thực sự là người tin Chúa. Thì điều đó đòi hỏi cho chúng ta tất cả cái chỗ mà nó không thực ở trong đời sống, nó chỉ là vẻ bề ngoài, nó là chỉ là cái công việc, nó là chỉ cái sinh hoạt mà thôi, nó không phải là cái sự sống ở trong Chúa. Thì sứ đồ Phaolô lột trần hết, bỏ hết tất cả những điều đó, loại ra ngoài hết, và nói rằng đó không phải là cái căn bản của sự an ninh trong Chúa, an ninh của đức tin. Mình không thể nương dựa trên những chuyện đó cho sự bảo toàn của đời sống của mình, nó phải có cái sự thực chất hơn. Thì bây giờ khi mà ông nói những điều đó rồi thì có một sự đụng chạm lớn với người Giu-đa, đụng chạm với tất cả mọi người, nhưng mà đụng chạm với người Giu-đa ở đây, và họ đưa ra những cái điều chống đối lại với lại cái điều ông mới dạy. Và trong phần Kinh Thánh từ đoạn 1 tới đoạn 8, từ câu 1 tới câu 8 ở đây thì ông đang trả lời những cái sự chống đối đó, và có ba cái điều mà họ chống đối. Thì tôi đặt cái ba điều đó ở dưới cái hình dạng của câu hỏi, bởi vì ở đây họ đặt cái câu hỏi bắt đầu là sự trỗi hơn của người Giu-đa thế nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng. Rồi câu số 3, mà sao nếu một vài người trong bọn họ không thành tín thì sự không thành tín của họ có cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao. Rồi câu số 5, xong nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời thì sẽ nói làm sao. Rồi đặt ra những cái câu hỏi như vậy thì ở đằng sau đó có những cái vấn đề. Thì ba cái vấn đề mà Phaolô đang trả lời sự chống đối được nêu ra ở đây. Và chúng ta nói rằng trong tất cả mọi điều đó chúng ta xưng Chúa là thật trên mọi chống đối của con người. Nhưng mà cái điểm chống đối đầu tiên của họ đó, thì họ đặt câu hỏi rằng như vậy sự thành nộ của Chúa đó làm cho giao ước Chúa trở thành vô giá trị, phải không? Thì cái câu hỏi của chúng ta là thành nộ làm giao ước của Chúa vô giá trị, câu hỏi. Đó là câu hỏi của họ. Thực ra là không phải là câu hỏi, nhưng mà cái kết luận của họ là nếu mà Chúa xét đoán thì Chúa sẽ làm cho giao ước Chúa vô giá trị. Có phải đó là điều ông nói không, hay là Phaolô? Điểm thứ hai thì họ nói rằng thành nộ làm lời hứa của Chúa vô hiệu. Đó cũng là một cái câu hỏi, nhưng mà cái câu tuyên bố của họ là nếu mà Chúa đoán xét qua cơn thành nộ của Chúa thì Chúa làm cho mọi lời hứa của Chúa vô hiệu. Đó có phải là điều ông giảng hay không, Phaolô? Điểm thứ ba thì họ hỏi rằng thành nộ làm bản chất của Chúa mâu thuẫn. Thì cũng một lần nữa không phải là cái câu hỏi, nhưng mà nó là cái câu định đề của họ là nếu Chúa phán xét qua cơn thịnh nộ của Chúa thì Chúa mâu thuẫn trong bản chất. Có phải là điều ông muốn nói hay không follow, hay là điều ông dạy không? Và follow đang đi cái tiến trình để trả lời. Đây là những câu hỏi rất là quan trọng ở trong đời sống đức tin. Nó cho mình thấy thứ nhất là cái bản chất của những người hỏi, bản chất của cái chiều hướng của câu hỏi. Và thứ hai, chúng ta phải đến với lời Kinh Thánh để tìm cái phương cách mà Kinh Thánh trả lời, chứ không dựa trên sự khôn ngoan của mình. Và đó là cái điểm nữa. Và cho chúng ta ngay cả những cái điểm này, nó có những phần áp dụng hết sức là trực tiếp với chúng ta. Và điểm đầu tiên, câu hỏi rằng sự thành nộ của Chúa có làm cho giao ước của Chúa vô giá trị hay không, không phải là câu hỏi như tôi nói. Họ thiết lập một cái sự chống đối rằng nếu Chúa bày tỏ cơn thành nộ như là sứ đồ Phaolô dạy, thì Chúa làm cho giao ước Chúa vô giá trị. Và họ chống, họ tuyên bố điều đó để mà phản kháng lại cái điều Phaolô dạy. Thì Phaolô dạy đó rằng Đức Chúa Trời sẽ xét đoán người Do Thái giống như là người ngoại, và Chúa xét đoán cả người Do Thái lẫn như là người ngoại. Nếu như vậy thì họ hỏi, nếu mà Chúa xét đoán người Do Thái cũng như người ngoại, Chúa xét đoán cái người thuộc về Chúa ở dưới giao ước của Chúa giống như là người không có giao ước, thì như vậy cái giao ước của Chúa có ích lợi gì không? Nó có giá trị gì đâu? Nếu mà tất cả mọi người giống nhau, với cái chỗ xét đoán ai cũng giống nhau bằng nhau hết, thì giao ước với không giao ước là cái gì? Thì tức là họ nói rằng Phaolô, ông đang tấn công giao ước của Đức Chúa Trời. Ông đang tấn công người của Đức Chúa Trời, dân của Đức Chúa Trời, và điều ông dạy là mâu thuẫn với lại Kinh Thánh. Thành thử cái điều đó là điều rất là quan trọng. Mà chúng ta trở lại một tí xíu về trong cái nội dung, thì sứ đồ Phaolô đang trình bày sứ điệp và phúc âm của Chúa Giêsu trong toàn sách Roma, từ đoạn 1 câu 1 tới câu số 17, thì ông giới thiệu phúc âm đạo của Chúa và nói đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Nhưng mà trước khi ông trình bày cái quyền năng cứu mọi kẻ tin và cái sự cứu rỗi đó, thì ông phải trình bày cái nhu cầu, cái sự chết hư mất của tất cả mọi con người. Cho nên từ đoạn 1 câu số 18 cho tới đoạn 3 câu số 20, thì ông đang trình bày về cái sự hư mất của tất cả mọi người trên thế giới. Và chúng ta đang học trong cái tiến trình đó, sắp xong cái phần bad news rồi. Cho tới câu 31 thì chúng ta sẽ bắt đầu cái phần tin mừng, cái tin quyền năng của phúc âm Chúa. Nhưng mà ông đang thiết lập ở trong cái phần là tất cả con người đều hư mất. Thì trong đoạn 1 từ câu 18 cho tới hết đoạn 1, thì ông nói về những người ở ngoài Chúa, dân ngoại đó. Thì họ sống không biết Chúa, và họ sống thay thế Chúa với thờ hình tượng. Cho nên họ không tự chữa mình được. Họ sa đọa trong tới một cái hệ thống được đại diện bởi cái vấn đề đồng tình luyến ái, nghĩa là thay đổi hoàn toàn Chúa, thay đổi hoàn toàn hệ thống Chúa, thay đổi Chúa ở chính giữa và đặt để chính mình và những điều của mình vào chính giữa. Thì ông nói là họ xứng đáng cho sự thành độ của Chúa. Thì người Do Thái rất là đồng ý, nói là xin Chúa ban đem thành độ để mà tiêu diệt những người hư mất đó đi. Thì ông tiếp tục, ông nói thêm là những người mà nghĩ rằng mình tốt, những người tốt lành, những người đạo đức cũng hư mất luôn. Vì sao? Vì không đủ cái tiêu chuẩn của Chúa, và họ là những người ở ngoài luật pháp, không có luật pháp của Chúa, nhưng họ có lương tâm, và lương tâm đó như là luật pháp thì cũng buộc tội họ, và cũng định trong tấm lòng của họ là họ đã không sống theo những điều mà mình biết, họ cũng ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Thì người Do Thái họ nói là những người đó cũng chết luôn cũng được. Thì ông nói tiếp là còn các ngươi xưng là người Giuđa, nghĩ yên trên luật pháp của Chúa. Thì ông bắt đầu cuối đoạn 2, thì người Giuđa cũng bị phán xét luôn, vì có luật pháp, có sự ban cho, có giao ước cho tất cả, nhưng chỉ giữ phần bề ngoài mà thôi, chỉ giữ cái dấu hiệu bề ngoài, ngay cả phép cắt bì là cái dấu hiệu của sự thực hữu bên trong. Họ không có sự bên trong, họ nghĩ yên trên sự bên ngoài. Phaolô nói nếu mà chỉ trên cái vấn đề hình thức bên ngoài thì người Do Thái cũng bị phán xét luôn. Thì đó là điểm ông nói là tất cả mọi người tội lỗi xấu xa, người nghĩ rằng mình là người thiện đức, tốt đẹp, đạo đức, hay là người nghĩ rằng mình có sự tôn kính Chúa nhưng mà chỉ sống ở bên ngoài, thì tất cả mọi người đều bị hư mất hết. Thì người Do Thái trở lại và nói không, chúng tôi khác. Và điều ông nói nó đưa ra cái vấn đề, và cái vấn đề đầu tiên họ chống nghịch lại đó là khi ông nói rằng người Do Thái bị Chúa phán xét giống như người Giu-đa, giống như người ngoại, thì Phaolô đang tấn công giao ước của Đức Chúa Trời, làm cho nó trở thành vô giá trị. Đây, ba cái phần này là điều mà họ tấn công sứ đồ Phaolô luôn luôn. Đây không phải là chỉ một chỗ mà thôi, cho nên đây là một cái hệ thống suy nghĩ của người Do Thái, và họ đeo đuổi chống đối lại với ông. Nếu mà chúng ta muốn thấy được cái sự chống đối này nữa thì xin dở ra ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 21. Công vụ các sứ đồ đoạn 21 thì trong cái chỗ mà Phaolô đi giảng tin lành, thì họ được tới cái chỗ khi mà ông về thành Jerusalem, thì họ bắt bớ ông và họ nêu ra cái vấn đề mà họ tuyên bố rằng ông đã chống nghịch, ông đã phá hoại. Thì trong câu 21, đoạn 21 câu 27 tới câu 28 thì nói rằng khi 7 ngày gần trọn, tức là sau cái thời gian mà Phaolô ở tại Jerusalem vào trong đền thờ đó, thì các người Giu-đa quê A-si thấy Phaolô trong đền thờ, bèn xui có đoàn dân giấy loạn rồi bắt người mà kêu lên rằng: hỡi các người Israel, hãy đến giúp tôi, kìa người này giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp, nghịch cùng chỗ này nữa. Có 3 điểm mà họ nói Phaolô giảng dạy nghịch cùng. Thứ nhất là nghịch cùng dân Chúa, nghĩa là nghịch cùng dân Chúa với cái giao ước của Chúa. Thứ hai là nghịch cùng luật pháp, nghịch với lời hứa của Chúa, nghịch với lời của Chúa. Và thứ ba là nghịch với chính Chúa, là cái chỗ thờ phượng Chúa, là đền thờ thờ phượng Chúa. Thì họ đang tuyên bố rằng Phaolô giảng dạy nghịch với giao ước Chúa, nghịch với lời hứa của Chúa, nghịch với bản chất Chúa. Đó là 3 cái điểm mà trong Roma hiện giờ Phaolô đang đối diện và nêu ra từng chỗ để cho chúng ta thấy cái sự suy nghĩ đeo đuổi của họ, cái sự chống nghịch của họ, và cái cách mà Phaolô giải thích giải quyết vấn đề để cho thấy cái sự công chính của Chúa trong mọi điều. Và đây, như tôi nói, là điều chống nghịch hết sức là quan trọng, vì họ đang tìm cách giết Phaolô ở trong vụ đoạn 21 đó. Chúa đang người La Mã tới để can thiệp vào và cứu Phaolô, nhưng mà đây là cái chỗ mà họ căm giận Phaolô vì cái sự dạy dỗ. Họ nghĩ rằng đang phá hoại 3 cái nền tảng hết sức là quan trọng. Thứ nhất là giao ước Chúa, lời hứa Chúa và bản chất Chúa. Chúng ta đi vào cái điểm đầu tiên, đó là giao ước của Chúa. Khi Phaolô nói rằng Chúa xét đoán người Giu-đa cũng như người ngoại, nếu mà cái người Giu-đa đó chỉ sống bày tỏ ra cái người Giu-đa bề ngoài mà thôi, ông nói một cái câu mà họ rất là giận dữ, đó là câu số 27 trong đoạn số 2: kẻ vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ xét đoán ngươi, là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và pháp cắt bì lại phạm luật pháp. Cái câu mà nói người ngoại xét đoán người Do Thái là cái chuyện họ không thể chấp nhận được, họ không tưởng được, vì đây là họ nói tới vi phạm một cái đặc ân của Chúa ban cho họ, một cái họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, họ là dân của Chúa, họ là con dân Chúa một cách đặc biệt, họ đứng ở một cái chỗ hoàn toàn khác hơn những người chung quanh, hoàn toàn cao trọng hơn những người ở trong thế gian, những người ngoại. Và họ dựa trên những lời của Chúa ở trong Cựu Ước. Chúng ta muốn dở tới một vài câu. Thứ nhất là trong Suất Ký Chúng Tôi Ký đoạn số 19. Suất Ký Chúng Tôi Ký đoạn số 19, khi Chúa ban cho luật pháp của Chúa thì Chúa cũng ban cho cái lời giao ước này. Chúa nói rằng vậy bây giờ nếu câu số 5. Chúa nói vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta. Vì cả thế gian đều thuộc về ta, các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Chúa thiết lập với họ rằng trong tất cả mọi dân thì họ sẽ thuộc riêng về Chúa, họ là tuyển dân của Chúa và là một nước, là thầy tế lễ, một dân tộc thánh biệt riêng ra cho Chúa. Họ rất là vui mừng ở trong cái chỗ đứng đó vì cái sự biệt riêng này. Dù là họ không sống cái sự kêu gọi thuộc linh đó, nhưng mà họ nói như vậy là họ được bảo đảm rồi. Tiếp tục ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 14, đoạn số 10 câu số 14, thì lời Chúa nói nữa là đó là: kìa, trời và các tầng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Chính Đức Giê-hô-va ưa đạt các tổ phụ ngươi và yêu mến, rồi trong muôn dân Ngài chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay. Nói rằng trong tất cả muôn dân đó thì Chúa chọn tổ phụ và Chúa yêu mến tổ phụ, tức là yêu mến dòng dõi của họ, rồi trong muôn dân Ngài chọn họ ra. Họ đứng trong cái sự bình an đó và họ nói là chúng tôi là tuyển dân của Chúa, thuộc riêng về Chúa, là một dân hết sức đặc biệt ở trong Chúa. Tiếp tục thêm ở trong câu số 14, đoạn số 14 câu 1 tới câu số 2, thì Chúa nói là các ngươi là con cái của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nói là ở đây họ đứng một cái chỗ thuộc về Đức Chúa Trời. Câu số 2 nói rằng bởi ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Họ nói như vậy thì rõ ràng Phao-lô ông phải hiểu rằng cái sự giao ước này là một giao ước rất là đặc biệt đối với người Do Thái. Mà ông nói là nếu như vậy mà Chúa cũng phán xét người Do Thái giống như mọi người khác thì ông đánh đổ cái sự giao ước này hay không? Ở trong một câu nữa trong Thi Thiên đoạn 135, Thi Thiên đoạn 135 câu 3 câu 4 thì nhắc lại ở đây, đó là hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Đức Giê-hô-va là thiện, khá hát ngợi danh Ngài. Ấy là vui vì sao? Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Họ nói là đây là cái cớ vui mừng, cái cớ ca ngợi Chúa, đây là cái sự liên hệ đặc biệt của họ đối với Chúa. Và dĩ nhiên họ có một cái sự liên hệ hết sức là đặc biệt đối với Chúa qua giao ước mà chúng ta vừa đọc. Thì họ nói nếu như vậy thì cái điều giảng dạy của Phao-lô đó là cơn thịnh nộ của Chúa đổ ra trên người Do Thái cũng như trên người trên người người ngoại, thì như vậy có đúng hay không? Sứ đồ Phao-lô trả lời, nhưng mà ông trả lời một cái chiều hướng song song. Thứ nhất là ông trả lời về cái ích lớn của những người được biệt riêng ra cho Chúa. Ông trả lời câu hỏi của họ đó là về sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào, hay phép các bì có ích đi chăng, thì câu số 2 ông trả lời rằng ích lớn đủ mọi đàn, ích lớn đủ mọi đàn. Ông nói có lợi lắm chứ, phước hạnh lắm chứ, có nhiều sự ban cho lớn lắm chứ. Ông thứ nhất là ông xác nhận, ông xác định, ông xác minh đó là sự ban cho của Chúa qua giao ước của Chúa với dân sự của Chúa là một sự ban cho rất lớn, rất là tuyệt vời, phước hạnh đầy trọn đối với họ. Nào, nó không phải là cái chỗ để mà bảo toàn sự cứu rỗi cho họ, nó không phải là cái căn bản bề ngoài để mà họ có thể đặt để cái nền an ninh thuộc linh. Nhưng mà ông xác minh đó là những cái chỗ phước hạnh của Chúa ban cho là những cái phước rất lớn và rất là quan trọng. Chúng ta có thể trở lại với cựu ước để thấy nhiều phước hạnh đó, nhưng mà có lẽ rõ hơn hết trong cái phần tổng kết đó, thì ở trong đoạn số 9 của Roma đó, thì chúng ta thấy ông kết luận như thế này. Chúng ta đã đọc câu này một lần hai lần trước đây, nhưng mà muốn tóm tắt trở lại thì ông nói rằng dân Israel là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các tổ phụ theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ và Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Trong một câu ông tóm tắt tất cả những cái phước lành của dân sự Chúa ở trong giao ước của Chúa mà Chúa thiết lập với người Israel. Ông nói thứ nhất là họ là được sự làm con nuôi, tức là Chúa đã đem họ vào trong sự liên hệ đặc thù với Chúa, và họ nhận được sự vinh hiển. Sự vinh hiển là gì? Họ ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta nhớ rằng khi mà họ đi trong đồng vắng thì Chúa có sự hiện diện của Chúa, ban ngày thì có trụ mây, ban đêm thì có trụ lửa. Rồi khi họ thờ phượng ở trong đền tạm của Chúa thì sự hiện diện của Chúa, sự vinh hiển của Chúa ở trong đền tạm của Chúa. Khi họ có đền thờ thì sự vinh hiển của Chúa ngự trong đền thờ. Họ chứng kiến và được ban cho cái sự thực hữu của sự vinh hiển của Chúa rất là rõ ràng trong đời sống của họ. Họ được ban cho lời giao ước cho Abraham, lời giao ước về dòng dõi ra từ Abraham, lời giao ước về đất đai, về đất hứa. Chúng ta có giao ước về đất hứa, lời giao ước với David về một nước và một vua, rồi lời giao ước về cái giao ước mới Chúa làm lại, Chúa đổi lòng. Tất cả những điều đó, sứ đồ Phao-lô xác định rằng họ đã được ban cho những cái lời giao ước rất là trọng đại đối với Chúa. Rồi họ được ban cho luật pháp. Rồi chút xíu ông trở lại và nói vấn đề lớn hơn hết là luật pháp. họ được ban cho sự thờ phượng. Trong sự thờ phượng của sinh tế, họ được nhắc nhở về cái lẽ đạo của sự hy sinh, của sự đổ huyết, của sự tha tội vì có sinh tế để thế vào tội lỗi của những người có tội. Họ được ban cho những cái hình ảnh minh họa để mà hiểu về luật pháp của Chúa, sự sống trong Chúa. Họ ban cho lời hứa, rồi họ được sanh hạ bởi các tổ phụ, nghĩa là những cái điều rất là quan trọng. Và ông nói cuối cùng là theo phần xác, bởi dân sanh ra đấng Christ, nghĩa là họ là dân đã được chọn từ lúc ban đầu, như chúng ta nói trong phép các bì, giữ cái dòng giống của người Do Thái cho tới khi Chúa đấng Christ được sanh ra, thì họ đã làm tròn điều đó. Và trong về phần xác thì bởi dân ấy sanh ra đấng Christ là đấng trên hết mọi sự, nghĩa là phước lớn vô cùng. Ở đây trong những phước hạnh mà sứ đồ Phaolô đưa ra đó, thì tất cả mọi điều ông đang xác định đó là trong giao ước của Chúa, trong liên hệ của họ đối với Chúa, trong giao ước mà Chúa ban cho, thì họ được ban cho quá nhiều vinh dự, quá nhiều đặc ân, quá nhiều phước hạnh. Và từ nơi đó có những cái trách nhiệm mà họ phải sống, và sở dĩ họ ở dưới cái sự phán xét của Chúa là bởi vì họ đeo đuổi những cái phước hạnh của giao ước trên bề mặt mà thôi, mà họ sống nghịch lại tất cả mọi cái sự kêu gọi của sự giao ước đó. Sự thực hữu của đời sống trong giao ước Chúa không có trong đời sống của họ, cho nên sự phán xét của Chúa tới. Nhưng mà ông xác minh là phước hạnh của sự chọn lựa Chúa rất lớn. Chúng ta đang nói về chúng ta đó, chứ không phải chỉ là nói với người Do Thái không mà thôi. Vì những điều mà liệt kê trong người Giuđa đó đi qua song song với Hội Thánh Chúa thì rất là rõ ràng. Đặc biệt là khi ông nói về cái điểm nhấn mạnh, ông tóm tắt lại, ông nói là ít lớn đủ mọi đàng, trở lại trong Roma đoạn số 3 câu số 2 đó, thì ít lớn đủ mọi đàng. Và ông lấy ra một cái tiêu điểm lớn nhất, ông nói trước hết là điều này ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giuđa. Ông nói điều lớn hơn hết đó là lời của Chúa được ban cho dân Giuđa, lời của Chúa được ban cho tuyển dân của Chúa trong cái sự liên hệ của sự giao ước Chúa, thì Chúa ban cho họ lời mặc khải về chính Chúa. Điều mà lớn hơn hết cho dân sự Chúa là Chúa mặc khải chính Chúa cho họ qua lời của Ngài. Môse nói về cái đặc ân này rất rõ ràng ở trong Phục Truyền Luật Lịch Ký đoạn số 4 câu số 5. Chúng ta nghe lại, vì sau đó chúng ta sẽ nối kết ngay vào trong Hội Thánh chúng ta. Trong Phục Truyền Luật Lịch Ký đoạn số 4 câu số 5 trở đi thì ông nói rằng: Này đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Jehovah Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lãnh. Vậy các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Đức Jehovah Đức Chúa Trời gần chúng ta? Mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như là luật pháp này mà ngày nay ta đã đặt trước mặt các ngươi chăng? Môi-se nói rằng có cái nước nào được đặc ân như là dân sự Chúa, là có sự hiện diện của Chúa, đến với Chúa cách gần gũi khi cầu nguyện thì có sự trả lời của Chúa gần gũi như trước mặt. Và có cái nước nào được ban cho, có dân nào được ban cho lời của Chúa, mạng lệnh luật lệ công bình được ban cho như dân Do Thái không? Mà câu trả lời không. Họ có phước rất lớn, họ có sự ban cho lớn hơn hết, đó là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giuđa, được ban cho dân Giuđa. Thì chúng ta nói sự song song với đặc ân đó, chúng ta trong Hội Thánh còn lớn hơn nhiều. Người Do Thái được ban cho sắc cựu ước, chúng ta được ban cho toàn bộ Kinh Thánh. Tất cả mọi sự đã được giảng bày ra. Chúng ta nhớ rằng cựu ước là sự báo trước về Chúa Giêsu, rồi các sách phúc âm là sự trình bày về Chúa Giêsu, sách công vụ các sứ đồ là rao giảng về Chúa Giêsu, các sách thư tín là giải nghĩa về Chúa Giêsu, sách khải huyền là trông đợi Chúa Giêsu, nghĩa là tất cả Kinh Thánh đưa ra cái hệ thống để mà biết về Chúa Giêsu. Thì người Do Thái thì chỉ biết trước là nói trước về Chúa Giêsu. Chúng ta được trình bày về Chúa Giêsu, chúng ta được rao giảng về Chúa Giêsu, chúng ta được giải nghĩa về Chúa Giêsu, chúng ta được trông đợi về Chúa Giêsu. Tất cả những điều đó đều được ban cho Hội Thánh Chúa. Cho nên đó là điều hết sức là quan trọng. Cho nên phước hạnh của người ở trong hội thánh, chúng ta cũng có thể nói tương tự là ở trong hội thánh thì là phước hạnh rất lớn. Dù là cái vấn đề là thành viên trong hội thánh hay là đi nhà thờ theo đạo Tin Lành, không cứu được ai hết, làm phép báp têm cũng không cứu được ai hết, nhưng mà mở ra một cái cơ hội rất lớn, một cái vinh dự rất lớn. Thì họ nói nếu mà không đi nhà thờ, không được cứu, tham dự trong sinh hoạt hội thánh không được cứu, thì ở trong hội thánh ít lợi gì? Thì câu trả lời tương tự như là câu trả lời cho người Do Thái, đó là trong hội thánh có lời Chúa, trong hội thánh có lời Chúa, và đó là cái ít lớn trên hết cho tất cả mọi người đến với trong hội thánh Chúa, là có cơ hội để được nghe lời Chúa, để được học lời Chúa, để được thân công trong lời của Chúa. Và nếu điều gì dẫn tới đức tin, nếu điều gì dẫn tới sự sống, thì là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em, mình có mặt ở đây nghe lời Chúa, đó là sự ban cho rất lớn cho đời sống của mình, phước hạnh mà Kinh Thánh xác minh là lớn hơn hết. Trước hết là điều này, đó là có lời của Đức Chúa Trời được ban cho. Cho nên được ngồi ở trong chỗ mà lời của Chúa được rao giảng, được học hỏi lời của Chúa là phước lớn đủ mọi đàng. Nhưng mà cái phước lớn đó thì không gọi là không có bảo vệ chúng ta khỏi cái sự thịnh nộ của Chúa, giống như là giao ước của người Do Thái không làm cho họ tránh khỏi cái sự thịnh nộ của Chúa nếu họ không sống theo cái sự thật của sự liên hệ này. Cho nên khi Phaolô nói rằng họ nói rằng nếu mà Phaolô dạy dỗ rằng Chúa Đức Chúa Trời sẽ xét đoán người Do Thái giống như là người ngoại, hay là thì họ nói như vậy thì Phaolô đang đánh đổ giao ước của Chúa. Phaolô nói không, tôi không đánh đổ giao ước của Chúa, tôi xác minh là giá trị rất lớn của giao ước Chúa. Người Do Thái đã được ban cho đặc ân vượt hơn tất cả mọi dân tộc khác, được có lời của Đức Chúa Trời, tất cả những điều khác đã được xác minh. Nhưng mà bởi vì được ban cho lớn hơn mọi điều khác, cho nên cái sự đòi hỏi sống bày tỏ cái thực chất của những điều Chúa ban cho nó cũng phải rõ ràng hơn tất cả mọi người khác. Mà nếu mà không có những điều đó, nghĩa là không có cái thực chất của sự chọn lựa, không có cái giao ước thuộc linh mà Đức Chúa Trời đang muốn thực hiện với con nhân Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô trả lời rằng sự thành nộ của Đức Chúa Trời không làm cho giao ước của Chúa vô giá trị. Nó xác minh giá trị của giao ước Chúa, nó xác minh rõ ràng cái chỗ đứng và cái công việc Chúa giao phó. Một lần nữa, nếu mà chúng ta nói song song với lại Hội Thánh Chúa, thì Hội Thánh Chúa được ban cho đặc ân, ban cho sứ mệnh, và Chúa có cái chương trình cho Hội Thánh Chúa, và Chúa sẽ làm xong. Giống như với người Do Thái là Chúa có những cái giao ước với họ, và Chúa sẽ thực hiện những giao ước đó. Tí xíu nữa chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề thực hiện giao ước. Thì với Hội Thánh Chúa cũng có chương trình cho Hội Thánh, Chúa giao đại sứ mệnh của Chúa cho Hội Thánh để thực hiện. Thì như chúng ta nói là ở trong Hội Thánh, thuộc về thành viên của Hội Thánh thì không cứu được ai, nhưng có được cái cơ hội để nghe lời Chúa và sống động trong sự lẽ đạo và sự mặc khải của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa về Chúa Giêsu, để chúng ta được đức tin. Và Chúa có chương trình cho Hội Thánh, và Chúa sẽ làm trọn cái chương trình đó qua Hội Thánh. Chúa sẽ dùng Hội Thánh để giảng Tin Lành, cứu người. Chúa sẽ đem Hội Thánh tới một cái thời điểm xong công việc, Chúa sẽ cất Hội Thánh về, và Chúa sẽ làm trọn mọi công việc đó. Và nhưng mà trong Hội Thánh thì dầu có vinh dự và có trách nhiệm, thì Chúa cũng sẽ đem sự phán xét với Hội Thánh, trên Hội Thánh. Như Chúa nói rằng Chúa sẽ phân biệt ra lúa mì và cỏ lùng ở trong Hội Thánh. Kinh Thánh nói rằng Chúa cuối cùng ở trong Hội Thánh Chúa sẽ phân rẽ ra. Hiện bây giờ thì Chúa cho lúa mì với cỏ lùng mọc lung tung chung với nhau trong Hội Thánh. Chúa nói đừng nhổ chi, cho tới ngày cuối cùng thì Chúa làm gì? Chúa sẽ phân biệt ra lúa mì và Chúa sẽ phân biệt ra cỏ lùng. Lúa mì sẽ đem vào kho, tức là đem vào nước thiên đàng. Cỏ lùng thì sao? Bỏ lại và đốt, tức là quăng xuống địa ngục. Nghĩa là hiện tại cái vấn đề là sứ mệnh của Chúa và sự ban cho của Chúa trong Hội Thánh không cất đi cái sự phán xét của Chúa trên Hội Thánh. Thì câu trả lời của sứ đồ Phaolô với người Do Thái cũng vậy, là Chúa không làm vô giá trị giao ước của Chúa, nhưng mà không phải vì có giao ước cho nên tự động tránh khỏi cái sự thành nộ của Chúa hay là sự phán xét của Chúa, Nhưng Chúa sẽ phán xét trên cái căn bản của giao ước mà Chúa giao phó cho dân sự của Chúa. Như vậy thì chúng ta nhắc nhở về cái câu trả lời của Phaolô như thế này. Đó là chúng ta như là người Do Thái được ban cho đặc ân rất lớn. Đặc ân lớn hơn hết là lời của Chúa và cái cơ hội để sống trong lời của Chúa. Và Chúa sẽ thực hiện cái công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh. Nếu mà hội thánh Anaheim không thực hiện công việc đó thì Chúa sẽ làm qua hội thánh khác. Nếu người tín đồ ở trong hội thánh không làm cái công việc mà Chúa giao phó, Chúa làm qua người khác, Chúa sẽ không thất bại trong cái công việc Chúa giao cho hội thánh. Chúa sẽ làm trọn luật pháp đó. Nhưng mà những người sống đúng sẽ được ban thưởng. Những người sống sai trật, bày tỏ rằng mình không có đức tin, mình không có thực chất, thì sẽ đi qua cái sự phán xét của Chúa ngay cả khi ở trong hội thánh. Cho nên Chúa nói rằng Chúa sẽ phán xét người Do Thái chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Người Giu-đa bề ngoài Chúa sẽ phán xét, người Giu-đa thật là người bề trong thì Chúa cũng sẽ phán xét trên căn bản của hội thánh. Những người chỉ bề ngoài gọi là thuộc về hội thánh, làm công việc hội thánh, Chúa sẽ xét đoán những người đó, và Chúa sẽ xác minh những người thuộc về Chúa là những người thực sự tin Chúa ở bề trong. Cho nên vinh dự rất lớn, nhưng mà nó cũng chỉ ra cho chúng ta là sống trong lẽ thật mà chúng ta được ban ơn cho. Thành ra xoay qua người bên cạnh hỏi điểm 1 có rõ chưa? Thì ra điểm 1 thì chưa khó cho lắm, nhưng mà thấy rõ không? Chúng ta thì thấy cái phần giải thích của sứ đồ Phaolô. Bây giờ tới điểm thứ hai thì câu số 3 thì họ trả lời như là: mà làm sao nếu một vài người trong bọn họ không thành tín thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? Chẳng hề như vậy, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và là người là giả dối. Cái câu này có nghĩa là gì? Ở đây Phaolô đang trả lời cái câu hỏi thứ hai, hay là cái sự chống đối thứ hai, đó là sự thành nộ, cái sự phán xét của Chúa qua thành nộ làm cho lời hứa của Chúa vô hiệu. Nghĩa là làm vô hiệu lời hứa của Chúa, hay là làm cho Chúa trở thành không thành tín đối với lại lời của Chúa. Ở đây họ hỏi như thế này: nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, nếu một vài người ở trong những người mà Chúa đã chọn, tức là người Do Thái, mà không thành tín, không làm đúng theo cái giao ước của Chúa, mà Chúa bỏ họ, mà Chúa xét đoán họ, có nghĩa là Chúa bỏ tất cả những lời hứa của Chúa đối với người Do Thái, như vậy thì đúng hay không? Có phải đó là điều Phaolô giảng hay không? Nếu họ nói là nếu mà ông giảng như vậy, tức là ông đang chống lại cái sự thành tín của Chúa, lời hứa của Chúa. Họ nói rằng họ là những người được lời hứa của Chúa rất rõ ràng. Chúng ta đã đọc lúc nãy về giao ước mà Chúa ban cho, giao ước với Abraham, giao ước về dòng dõi, giao ước với David về một nước, một vua, giao ước về đất hứa, giao ước về tấm lòng, tất cả những điều đó là Chúa đã hứa. Và họ nói rằng mà nếu mà Chúa hứa mà bởi vì cái sự thất bại của họ mà Chúa bỏ họ luôn, như vậy thì cái hứa là hứa làm sao? Nếu mà hứa mà bỏ thì làm sao gọi là lời hứa? Tại vì một điểm mà họ sẽ đưa ra đó là lời hứa hay là giao ước của Chúa là một giao ước vô điều kiện. Chúa thiết lập giao ước với họ trên cái căn bản vô điều kiện, nghĩa là không tùy thuộc nơi họ, tùy thuộc nơi Chúa mà thôi. Song song với chúng ta đó thì cái hình ảnh cái câu là nếu mà được cứu bởi ân điển mà thôi, mà nếu được cứu bởi ân điển mà thôi, xưng nhận cái đức tin nơi ân điển của Chúa mà cuối cùng bị xét đoán như vậy thì ân điển có còn là ân điển hay không? Lát nữa chúng ta sẽ nối kết với điều đó, nó có cái sự tương đồng rất là rõ ràng. Nhưng mà trước hết thì xin chúng ta dở ra trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 15. Ở đây Sáng Thế Ký đoạn thứ 15 thì Môi-se đang trình bày về lời hứa của lời giao ước của Chúa đối với lại Abraham. Và sở dĩ cái hình ảnh này rất là quan trọng bởi vì nó đang thiết lập một cái điểm, đây là giao ước vô điều kiện mà Chúa thiết lập với Abraham. Thì trong từ câu số đoạn 15 từ câu số 1 cho tới câu số 6, đó là lời hứa của Chúa về người kế nghiệp hay là về dòng dõi mà Chúa sẽ ban cho Abraham. Abraham không có con, Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban cho người rất lớn. Abraham thưa rằng Chúa sẽ cho tôi chi, tôi không có con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer. Chúa nói không phải Eliezer, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế người đâu, nhưng ai trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Chúa nói rằng người hãy ngó lên trời, câu số 5, nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì đếm đi. Ngài phán rằng dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Rồi Abraham tin Jehovah thì Ngài kể cho sự đó là sự công bình. Rồi Abraham nói rằng ta sẽ ban cho ngươi điều đó. Thì câu số 8 thì Abraham thưa rằng: lạy Chúa Jehovah, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp? Đức Giê-hô-va phán rằng: ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cừu rừng và một con bồ câu con. Abraham bắt đủ các loài vật đó mổ làm hai, để mỗi một nửa một con đối nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Nó là: ủa sao làm chuyện gì kỳ vậy? Đây là họ đang ký công tra. Theo cái luật của cái truyền thống của người đó, khi ký công tra thì không phải là ký trên giấy tờ, nhưng mà sẽ lấy một con thú vật cắt ra làm hai. Rồi cái cách ký là hai người sẽ đi ở giữa cái con thú vật đó mà nói rằng nếu mà ai mà vi phạm cái luật đó thì sẽ bị cắt ra giống như con này. Nghĩa là cái ký công tra đó là một sự bảo đảm rằng nếu mà tôi vi phạm cái công tra này thì tôi cũng sẽ chết giống như cái con thú này. Cho nên khi mà hai người ký tên là hai người đi ở giữa các xác. Nhưng mà cái giao kèo càng quan trọng bao nhiêu thì càng nhiều con thú cần phải giết để cho bảo đảm rằng cái sự xác minh của mình hết sức là rõ ràng. Thì Abraham bắt đủ mọi vật đó rồi nhưng mà câu số 12 đó là: vả khi mặt trời lặn thì Abraham ngủ mê, nên một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Chúa làm cho Abraham ngủ. rồi Chúa nói rằng đây là lời giao ước của Chúa. Chúa nói là phải biết rằng dòng dõi ngươi ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi xứ đó và bị hà hiếp. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi đó sẽ làm tôi mọi, rồi khi ra khỏi thì ta sẽ được của cả rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Đến đời thứ tư dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy giải. Chúa nói đây là gọi là the terms of the contract. Đây là cái điều kiện hay là những điều mà Chúa sẽ thực hiện, là Chúa sẽ tạo ra một dòng dõi, Chúa sẽ giữ họ yên, Chúa sẽ đem vào trong nô lệ, Chúa sẽ cứu họ ra, tới bao nhiêu năm Chúa sẽ đem họ trở lại. Thì dòng dõi nghĩa là tất cả những cái điều mà Chúa hứa. Rồi câu số 17: khi mặt trời lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua các thịt đã mổ. Ngày đó Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Abraham. Thì chỉ có một mình Chúa đi qua cái hai bên cái xác thôi. Chúa làm cho Abraham ngủ, ông đi không được. Chỉ có một mình Chúa đi, tức là Chúa nói là ta sẽ làm xong cái giao kèo này. Cái giao kèo này chỉ tùy thuộc trên một mình Chúa mà thôi. Nghĩa là Chúa nói rằng đây là một cái giao kèo vô điều kiện, thực hiện bởi Chúa mà thôi, không đòi hỏi cái chuyện gì của Abraham hết. Đó là có một hình ảnh của sự bày tỏ cứu rỗi bởi ân điển. Đó nghĩa là cái công việc cứu rỗi ân điển chỉ Chúa mà làm mà thôi, Chúa ban cho mà thôi, không đòi hỏi công việc gì nơi chúng ta hết. Thì người Do Thái nói thì rõ ràng phải không? Phaolô ông hiểu vấn đề là giao ước Chúa là giao ước vô điều kiện, mà Chúa hứa rõ ràng. Và bây giờ ông nói là Chúa sẽ phán xét người Do Thái giống như mọi người khác, thì rõ ràng là ông chống nghịch lại với lời hứa của Chúa. Ông nói là Chúa làm lời hứa của Chúa ra vô hiệu, đúng không? Một cái lý luận rất là mạnh mẽ đấy chứ. Một lý luận rất là mạnh mẽ. Thì tôi có nghĩ giống như là một người tương đương nói rằng người trong hội thánh đi, mình sẽ dĩ người hội thánh mà lâu rồi ông đi nhà thờ yếu đuối hay là không còn tha thiết gì với Chúa, cũng không tha thiết gì về đời sống, sống không có phân biệt gì lắm với người ngoài, với cuộc đời. Nhưng mà nói rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển, bởi đức tin, đúng không? Thì mình nói bởi ân điển, bởi đức tin. Nói rằng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời, đúng không? Giăng đoạn 1 câu 12 nói đúng. Hễ ai xưng nhận Ngài thì Ngài sẽ ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Có điều đó. Một người nói rằng tôi làm hết mọi điều đó, là tôi có cầu nguyện xưng danh Chúa, tôi có lập phép báp têm, mặc dù bây giờ thì tôi không tha thiết gì lắm với đức tin, nhưng mà tôi không có bỏ Chúa, tôi vẫn giữ Chúa trong lòng. Tôi có vấn đề với hội thánh, tôi không thích những người trong hội thánh, còn Chúa thì tôi vẫn yêu thương, tôi vẫn kính mến, tôi không có gì với Chúa hết. Mà nếu mà anh nói như vậy là tôi không bày tỏ ra đức tin thật, mà nếu mà không có đức tin thật thì mà sẽ bị phán xét, thì như vậy thì cứu bởi ân điển là làm sao, xưng nhận Chúa để được sự sống đời đời là làm sao? Thì cái lý luận nó tương tự như vậy, là hễ Chúa hứa để đã cứu, mà bây giờ tôi làm trọn cái điều kiện để được cứu thì Chúa phải cứu chứ. làm sao Chúa hứa mà không cứu được, thì người Do Thái cũng nói vậy. Đó là lời hứa của Chúa, là lời hứa vô điều kiện. Thì dầu chúng tôi, ông nói là, mà làm sao nếu một vài người trong bọn họ, tức là một vài người trong người Do Thái đó, không thành tín, thì sự không thành tín của họ có làm cho đức sự thành tín của Chúa Trời ra hư không sao? Câu hỏi rằng giả sử như chúng tôi phạm tội mà Chúa phạt, rồi Chúa trừng phạt, tức là Chúa không giữ lời rồi. Tại vì cái lời của Chúa rằng Chúa sẽ làm trọn cái sự chọn lựa của Chúa dầu chúng tôi ra sao. Tức là họ lý luận rằng bởi vì họ là dòng dõi Abraham cho nên họ phải được cứu. Bởi vì Chúa hứa là Chúa sẽ cứu mọi dòng dõi của Abraham. Thì sứ đồ Phaolô trả lời như thế này: chẳng hề như vậy. Cái câu trả lời của ông thì ông nói là không, ông nói chữ mạnh lắm. Trong tiếng Việt cũng như trong tiếng Anh mình không có dịch được hết cái sức mạnh của cái câu trả lời là không thể, vô phương, bất khả thi, nghĩa là những cái chữ gì mà dồn được hết. Ông nói đây là cái chuyện chẳng có thể được làm sao, vì thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Ông nói là cái vấn đề là không thể nào mà chúng ta có thể có một cái ý niệm là Đức Chúa Trời không thành tín với lời hứa của Chúa. Chúa lời hứa của Chúa là vô hiệu, là không có hiệu quả. Chúa không bao giờ bỏ lời hứa của Chúa, Chúa không bao giờ làm sai trật lời hứa của Chúa. Nhưng mà ông không ngừng lại để mà giải thích thêm. Nhưng mà khi chúng ta tới đoạn số 9 rồi tới đoạn số 11 thì ông để nguyên một cái phần kinh thánh đó để ông nói Chúa sẽ làm trọn mọi lời luật pháp, mọi lời giao ước mà Chúa hứa với lại dân Do Thái. Nhưng mà cái Chúa sẽ làm trọn lời hứa với dân Do Thái, giao ước của dân Do Thái, không có nghĩa rằng Chúa không phán xét những người Do Thái chống nghịch Chúa. Thì hỏi như vậy làm sao được? Thì Chúa nói là cái vấn đề làm trọn giao ước sẽ bị đình trệ vì sự không tin của người Do Thái. Vì người Do Thái đã không tin cho nên Chúa đã đình trệ. Chúng ta thấy trong lịch sử Chúa đình trệ lại, Chúa đem họ ra khỏi cái hệ thống công việc của Chúa. Họ hoàn toàn bị loại bỏ ra ngoài công việc của Chúa. Chúa đem hội thánh vào để thay thế cái chỗ đứng của người Do Thái, làm trọn cái vấn đề giảng đạo tin lành để cứu người tất cả cho đến toàn trái đất. Chúa dùng hội thánh cho tới cuối cùng. Nếu mà Chúa bỏ người Do Thái luôn á, nghĩa là nếu mà bây giờ cái sự thay thế nó hoàn toàn hội thánh hoàn toàn thay thế người Do Thái, người Do Thái là bị bỏ luôn, thì cái lý luận của họ đúng. Đó là nếu như vậy thì Chúa bỏ là, thì làm sao mà nói là vô điều kiện được. Nhưng mà Chúa không bỏ, Chúa sẽ đem người Do Thái lại. Sau khi hội thánh được cất lên trên không trung thì 7 năm đại nạn là lúc mà Chúa cứu lại người Do Thái và Chúa sử dụng họ trong cái sự cứu rỗi của thế giới trong 7 năm đại nạn, và Chúa sẽ sử dụng họ trong 1000 năm bình an để phục vụ Chúa khi nước Chúa trên đất. Chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết này, nhưng mà tôi muốn đọc để xác minh cái vấn đề rằng Chúa sẽ làm trọn lời hứa của Chúa, là làm lời hứa của Chúa, lời hứa của Chúa không vô hiệu nhưng sẽ được thực hiện rõ ràng. Chúng ta dở ra trong đoạn Roma đoạn 11 câu 1 câu 2 thì nói rằng thật vậy, vậy tôi nói Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Cái chữ cũng mạnh như lúc nãy là no, chẳng thể, vì chúng tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham, vị chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài biết trước. Rồi ông nói là Chúa đã chọn ra một số giống như trong thời của Eli. Ông giải thích thêm xuống tới câu số 11, câu số 12 thì ông nói rằng tôi lại hỏi rằng có phải là dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy, nghĩa là té luôn á, nghĩa là bị bỏ luôn á. Ông nói là chẳng hề như vậy, nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoài hầu để dục lòng tranh đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém sức họ đã làm giàu cho dân ngoài, thì huống chi là sự thành vượng của họ. Là bây giờ là họ đã bị ngã đi, bỏ ra ngoài mà là phước hạnh cho hội thánh được đem vào đó, thì tới lúc mà Chúa đem họ lại thì cái sự thành vượng đó, cái phước hạnh nó lại càng lớn bao nhiêu. Xuống câu số 25: vả hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. Ê anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã xa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoài nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Chúa nói cuối cùng thì Chúa sẽ làm phục hưng dân Israel trở lại. Chúa sẽ làm trọn lời hứa của giao ước Chúa. Bây giờ họ đang bị bỏ vì họ đang bị loại ra ngoài, bởi vì họ đang ở dưới sự phán xét của Chúa. Nhưng Chúa sẽ không bỏ họ luôn, Chúa sẽ làm trọn lời hứa của Chúa. Chúa sẽ đem họ trở lại, sẽ cứu dân Israel, sẽ sử dụng họ trở lại, cất sự vô đạo ra khỏi gia cướp, lập lại giao ước với họ và xóa tội lỗi cho họ. Đó là điều Chúa sẽ làm vô điều kiện như là Chúa đã hứa. Tức là sứ đồ Phaolô đang giải thích rằng Đức Chúa Trời sẽ thành tín trong lời hứa của Chúa, không bao giờ sai trật. Nhưng không có nghĩa là vì Đức Chúa Trời sẽ làm đúng lời hứa của Chúa về lời giao ước của Chúa mà Chúa không phán xét mình đâu. Tại vì Chúa sẽ phán xét dân Israel vì sự vô đạo của họ, sự bất tuân của họ, và Chúa sẽ đình trệ cái sự làm thành lời hứa của Chúa cho đến kỳ dân ngoại cho xong. Nên là Chúa sẽ đem kỳ hội thánh vào, Chúa sẽ làm công việc Chúa xong với lại thời đại của dân ngoại, thời đại của hội thánh, rồi Chúa sẽ đem dân Israel trở lại. Cho nên thứ nhất là thà xưng Đức Chúa Trời, thà xưng Đức Chúa Trời là thật, nghĩa là cái sự suy nghĩ của con người mà có chống đối Chúa, có xuyên tạc Chúa như thế nào thì cuối cùng Chúa là đúng mà mọi người đều sai. Dầu cả thế gian chống nghịch Chúa, dầu cả thế gian nói trật về Chúa, thì một điều mình phải xác minh đó là Chúa sẽ đúng mà Chúa không bao giờ sai. Nếu mà những cái lý luận nào mà đem Chúa đến cái chỗ sai trật thì chúng ta phải từ khước cái lý luận đó để mà xác nhận là Đức Chúa Trời được xưng công bình, là người là giả dối. Thì ông mới nói thêm đó là khi mà Chúa nói rằng Chúa sẽ xét đoán dân sự Chúa và đồng thời làm trọn cái lời hứa của Chúa cho dân sự Chúa là một điều chắc chắn xảy ra. Và ông nói về cái sự phán xét ở đây. Ông trích dẫn ở trong Thi Thiên đoạn 51, và đây là sự trích dẫn quan trọng đó. Ông nói thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối như có chép rằng, ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu đoán xét. Tức là Chúa, khi Chúa đoán xét thì là Chúa là đấng công bình. Và ông trích dẫn ra ở trong trong Thi Thiên 51. Chúng ta nhớ Thi Thiên 51 không? Thi Thiên 51 là Thi Thiên của David khi David phạm tội với Bathsheba. Và khi ông tiên tri Nathan tới nói chuyện với ông thì ông ăn năn và ông xưng tội với Chúa. Ông viết Thi Thiên 51 và ông viết như thế này: Đức Chúa Trời tôi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn Chúa. Xin hãy rửa tôi sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thánh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa mà thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Rồi câu mà Phaolô trích: hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Nghĩa là David nói rằng tôi đã phạm tội với Chúa và Chúa có toàn quyền để xét đoán tôi. Chúa toàn quyền xét đoán, và khi Chúa xét đoán thì Chúa hoàn toàn được xưng công bình. Điều quan trọng trong cái sự trích dẫn của Phaolô đó là Chúa lập giao ước của Chúa với David. Chúa lập giao ước Chúa trên nhà David. Không có nghĩa rằng Chúa không xét đoán David. Chúa vẫn giữ lời hứa của Chúa với David, vì Chúa sẽ làm thành toàn lời hứa đó với đấng Messi ra từ David. Nhà David sẽ được thiết lập. Nghĩa là tất cả những gì Chúa hứa với David, Chúa đều làm thành hết. Đồng thời Chúa đoán xét David vì David phạm tội với Chúa. Thì Phaolô đang trích điều đó để nói rằng đừng có nghĩ rằng là mình có thể lý luận rằng lời hứa Chúa vô hiệu làm cho Chúa trở thành không thành tín, trở thành người bất tín giống như con người. Chúa không bao giờ như vậy. Chúa sẽ luôn luôn là đấng thành tín. Và Chúa là thành tín với lời hứa của Chúa, trọn vẹn cái sự cứu rỗi của Chúa, sự ban cho của Chúa là vô điều kiện. Không có nghĩa rằng Chúa không phán xét. Vì Chúa phán xét thì Chúa toàn quyền phán xét, và Chúa sẽ được xưng công nghĩa khi Chúa phán xét. Chúa là đấng thành tín khi Chúa phán xét. Thì ở trong cái chỗ đó, sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta đó là khi chúng ta đứng trong cái chỗ với đối diện với sự thánh khiết của Chúa thì chúng ta cũng phải đối diện với một điều hết sức là rõ ràng trong đời sống của mình, đó là chúng ta được ban ơn cho sự cứu rỗi, nhưng không trong ân điển. Sự cứu rỗi đó sẽ thành hình toàn vẹn ở trong đời sống của chúng ta như Chúa hứa, không tùy thuộc trên chúng ta nhưng tùy thuộc sự chọn lựa của Chúa và ân sủng Chúa ban cho. Không có nghĩa rằng chúng ta tránh khỏi sự phán xét, kỷ luật của Chúa trong đời sống của mình. Người Do Thái ở đây thì họ nói nếu như vậy thì là mâu thuẫn. Phaolô nói không, Chúa sẽ làm trọn lời của Chúa hứa. đồng thời Chúa sẽ toàn quyền phán xét trên những người không sống đúng với lời của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta có thể nói rằng chúng ta không thể dùng lý luận của con người để giải thích Chúa theo cái sự hiểu biết của mình, và dựa trên đó làm cái căn bản để mình đối diện với sự thật. Phải đến với lời của Chúa, phải đến với sự giải thích của Chúa, và nhắc nhở rằng lúc nào mình nghĩ rằng Chúa mâu thuẫn hay là có gì sai trật trong lời Chúa, thì chúng ta phải quyết định rằng để lời Chúa đúng và sự lý luận của chúng ta là hoàn toàn sai. Những điểm mà chúng ta gọi là trách vấn Chúa hay là hạch hỏi Chúa là đều bày tỏ cái lòng của mình, chứ không phải là bày tỏ cái sự chân thật của Chúa. Chúa sẽ giữ lời của Chúa, Chúa không bao giờ sai trật lời của Chúa. Chúa sẽ thi hành công việc của Chúa trong thời điểm của Chúa, trong sự khôn ngoan của Chúa, và Chúa sẽ làm toàn thành tất cả mọi điều Chúa hứa. Đồng thời chúng ta phải hiểu rằng Chúa làm mọi sự trong ân điển, nhưng Chúa cũng sẽ phán xét tội lỗi của những người đi sai trật ân điển đó, và chúng ta phải đối diện với Chúa trong cái lẽ thật mà Chúa đã mặc khải. Nhưng mà điểm thứ hai có rõ chưa? Điểm thứ ba thì hết giờ nhưng mà 5 phút nữa thì sẽ xong. Tại có ở trẻ chút nữa cũng có cơm ăn nên đâu có gì đâu, phải không? Nhưng mà điểm thứ ba thì điểm rất là lạ, nhưng mà cũng điểm hết sức là áp dụng với chúng ta. Đó là họ lý luận như thế này: nếu mà Chúa phán xét tức là Chúa mâu thuẫn. Nếu mà Chúa phán xét thì là Chúa mâu thuẫn. Và cái lý luận của họ rất là lạ. Câu số thực ra cũng không lạ lắm nếu mà chúng ta đem vào trong cái thời điểm của chúng ta. Họ nói rằng nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? Phaolô mở ngoặc nói rằng tôi nói cái này thấy nó khó nói quá, nhưng mà tôi theo cái lý luận của con người đó, tôi nói như cách người ta nói. Và ông trả lời chẳng hề như vậy, nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian như thế nào? Rồi ông lặp lại cái lý luận của họ là nếu lẽ thật của Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Cái lý luận của họ là như thế này. Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời sẽ xét đoán tội lỗi để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, vì Chúa là đấng công chính. Khi Chúa đổ cơn thành nộ của Chúa trên người có tội thì để bày tỏ Chúa là ai, để đem vinh hiển về cho Chúa. Và đó là cái lý luận của ông, là Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính mình Ngài qua sự xét đoán cơn thành nộ trên những người không tin. Thì lý luận của họ là nếu như vậy thì tội lỗi tạo cái cơ hội để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Tại vì người có tội thì Chúa phán xét, mà khi Chúa phán xét thì Chúa được vinh hiển. Như vậy khi mà Chúa phán xét người có tội để được vinh hiển, tức là Chúa mâu thuẫn với trong cái bản chất của Chúa. Cho nên Chúa không bao giờ Chúa sẽ không bao giờ phán xét những người mà thuộc về Chúa, những người mà Chúa đã nói rằng Chúa sẽ cứu. Tại vì như vậy Chúa sẽ mâu thuẫn trong cái công việc bày tỏ của chính Chúa. Mình nói như vậy song song là sao? Song song là những cái lý luận của những người trong thời đại của chúng ta rất là đơn giản, nhưng mà cũng theo cái hệ thống này đó. Họ nói là nếu mà mình nói là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thì làm sao Chúa có thể phạt con người xuống địa ngục? Thì câu hỏi là nếu mà Chúa là đáng yêu thương thì làm sao Chúa có thể phạt con người xuống địa ngục? Tại vì hễ mà Chúa yêu thương thì Chúa phải cứu, mà hễ xuống địa ngục tức là không thương. Mà nếu mà nói thương thì là mà phạt xuống địa ngục là cái chuyện mâu thuẫn. Cho nên rất là nhiều người trong cái phương hướng này tuyên bố rằng Đức Chúa Trời sẽ kỷ luật con người trong cuộc đời này mà thôi, nhưng mà khi chết rồi thì trước sau thì Chúa cũng cứu hết. Tại vì Chúa không thể là đấng yêu thương mà lại phạt cả tỷ 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 người xuống địa ngục. Tại vì theo lời Kinh Thánh, nếu mà chúng ta đọc cho kỹ thì cả tỷ tỷ người sẽ xuống địa ngục. Tại vì cái số người tin Chúa thì ít hơn, thiểu số hơn là người không tin Chúa. Thì nó nếu như vậy sao là Đức Chúa Trời yêu thương? Thì đó là cái lý luận của họ. Rồi họ nói thêm trong câu số 7 là giờ nói về chuyện nói, lấy cái thí dụ là chuyện nói dối đi. Nếu mà tôi nói dối thì nó làm cho tương phản là Đức Chúa Trời là đấng chân thật. Nó giống như là mình đi vô tiệm nữ trang mua vàng. Tôi thì chưa bao giờ vô tiệm nữ trang nào mua vàng nhưng mà tôi có thấy là khi người ta để vàng, người ta không có để trên dây, trên cái màu trắng, người ta để cái màu đen hay là màu đậm để cho nó nổi cái vàng hơn, cho nó thấy rõ hơn. Thì còn để cái kia thì nó không có nổi lắm. Thì họ đang lý luận là như thế này, là nếu mà cái sự nói dối của tôi đó, thì khi tôi nói dối thì nó rõ ràng là cho thấy là Đức Chúa Trời là đấng chân thật, thì vì cái sự chân thật của Chúa nó tương phản, nó rõ ràng hơn, thì Chúa được vinh hiển qua cái sự nói dối của tôi, thì sao mà Chúa phạt tôi khi nó nói dối. Cái lý luận nó lộn xộn như vậy đó. Thì giống như mình nói là nếu Chúa là đấng ban ân điển thì sao Chúa phạt con người xuống địa ngục được. Nghĩa là Chúa không thể đoán phạt như vậy được. Chúa không đoán phạt người Giu-đa được. Vì nếu mà Chúa đoán phạt người Giu-đa vì người Giu-đa ngay cả trong sự thất bại của Chúa làm cho Chúa được vinh hiển, thì như vậy Chúa sẽ không đoán phạt người Giu-đa. Cuối cùng Chúa sẽ cứu người Giu-đa, và đó là lý luận của họ. Thì Phaolô nói là chẳng hề như vậy. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Chẳng hề như vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian. Nếu mà ông nói là nếu mà lý luận như vậy thì Đức Chúa Trời làm sao đoán xét thế gian? Mình tưởng là đây là cái lý luận của người Giu-đa không, nhưng mà chúng ta chỉ lật qua một trang nữa thì đây là lý luận để làm ngược lại sự cứu rỗi bởi ân điển Chúa. Sau khi đã trình bày về cái nhu cầu để sự cứu rỗi, thì khi Phaolô trình bày về sự cứu rỗi thì ông nói là luật pháp sẽ làm bày tỏ ra tội lỗi của con người càng nhiều. Nhưng mà khi con người được thấy tội lỗi càng nhiều ở trong luật pháp bao nhiêu, thì chạy tới với ân điển của Chúa đó, thì ân điển của Chúa sẽ vượt lên trên mọi cái sự bày tỏ của tội lỗi của luật pháp, để có thể cứu tất cả những người mà chịu tội lỗi dưới luật pháp. Nghĩa là ông nói trong câu số đoạn 5 câu số 20: vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Tức là ông nói là nơi nào mà có tội lỗi, mà tội lỗi càng bày tỏ bao nhiêu thì ân điển Chúa sẽ càng bày tỏ nhiều hơn nữa, vì ân điển sẽ cứu rỗi tất cả mọi người có tội mà chạy đến với Chúa. Thì cái câu kế tiếp là sao? Như vậy thì mình tha hồ phạm tội, tại vì cuối cùng ân điển sẽ cứu hết. Câu đoạn 6 câu số 1: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ ở trong tội hầu cho ân điển được dư dật chăng? Ông nói là như vậy thì sao? Nếu mà tức là lý luận của họ là nếu mà Chúa chỉ cứu bởi ân điển mà thôi, tức là Chúa khuyến khích người ta phạm tội. Họ đang lý luận là phải có công việc công đức của con người để bảo toàn rằng người ta không sống trong tội lỗi. Đây là cái lý luận để chống lại với lại cái sự cứu rỗi bởi ân điển. Thì Phaolô trả lời một lần nữa: chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lại nào sống trong tội lỗi nữa. Tức là cái lý luận này nó đang nói rằng nếu mà mình tạo ra một cái sự mâu thuẫn ở trong Chúa, thì là mình có thể yên lòng là Chúa sẽ không bao giờ sống trong cái mâu thuẫn đó, và mình có thể được giải tỏa trong cái công việc của mình. Thì Phaolô nói nếu như vậy thì làm sao Chúa xét đoán thế gian? Khi mà Chúa xét đoán thế gian, tức là Chúa bày tỏ bản chất của Chúa, sự công bình của Chúa, thì ông nói là giống như là các anh em đang nói, và ông nói là đây là điều mà họ đang nói, đó là sao chúng ta không làm sự dữ để được sự lành, như kẻ gian pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều đó. Tức là họ đang buộc tội Phaolô, là đang dạy là cái chỗ là mình cứ phạm tội để cho Chúa phán xét, và khi Chúa phán xét thì Chúa được vinh hiển. Như vậy là cái tội lỗi của mình làm cho Chúa vinh hiển. Ông nói là nếu mà lý luận như vậy thì chỉ có một câu nói kết luận mà thôi: sự đoán phạt những người đó là công bình. Ông nói là một khi mình đi tới cái chỗ mà từ khước lẽ thật của Chúa, tạo nên một cái lý luận riêng cho mình để mà đứng vào cái chỗ lý luận đó, trong cái sự mâu thuẫn của mình tạo nên cho Chúa, thì ông nói là không có giải thích nữa. Vì nếu mà lý luận như vậy thì làm sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời được, làm sao công nhận Chúa là Chúa được? Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Mà nếu suy nghĩ tới cái chỗ rằng mình làm sai để cho làm vinh hiển của Chúa, thì chỉ có một câu mà nói là sự đoán phạt những người đó là công bình. Tức là khi mình tới cái chỗ từ khước lẽ thật của Chúa, để mà khư trên cái chỗ đứng của mình, trên cái lý luận của mình để bào chữa mình, thì Phaolô chỉ nói một điều là cái điều đó tự nó chứng minh rằng mình xứng đáng để chịu sự phán xét. Cho nên Phaolô nói rằng cái sự phán xét của Chúa không tạo sự mâu thuẫn cho Chúa. Khi Chúa yêu thương và Chúa phán xét, hai điều đó đi chung với nhau. Đó là mặt một bên của ân điển Chúa là sự ban cho, và mặt bên kia của sự thánh khiết của Chúa là sự thành nộ của Chúa đối diện với tất cả những người ở ngoài ân điển Chúa. Từ khước ân điển Chúa thì nó là cái sự phán xét, và hai điều đó không mâu thuẫn. Cho nên khi Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và là đấng thánh khiết, và Chúa sẽ đoán xét tội lỗi, thì đó không phải là một điều mâu thuẫn. Khi Chúa ban ân điển, đồng thời Chúa phán xét những người ở ngoài ân điển vào trong hỏa ngục thì đó không phải là điều mâu thuẫn. Khi Chúa ban cho giao ước của Chúa cho người Israel, đồng thời xét đoán những người Israel không sống đúng với lại giao ước đó, đó không phải là điều mâu thuẫn. Và khi Chúa ban cho lời hứa của Chúa thì Chúa sẽ không bao giờ làm sai lời hứa của Chúa, vào thời điểm của Chúa không đúng theo cái mong ước hay là dự định của con người, điều đó không phải là mâu thuẫn. Và điều mà Chúa muốn nói với chúng ta đó là trong tất cả mọi điều, chúng ta có cái vinh dự để được nghe lời của Chúa, và từ trong lời của Chúa khám phá sự thật ở trong Chúa, khám phá rằng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Tất cả những điều Chúa ban cho trong lời của Chúa chứng minh Chúa là Đức Chúa Trời chân thật, và chúng ta đứng vào cái chỗ đáp ứng với Chúa rõ ràng trong sự thuần phục vâng theo, để có thể được ơn của Chúa và sống đúng theo lời của Ngài. Còn những sự chống nghịch, chống đối sẽ được bày tỏ ra trong lời của Chúa và ánh sáng của lời Chúa. Nếu chúng ta tiếp tục đi con đường chống đối đó thì sứ đồ Phaolô nói rằng sự đoán phạt những người đó là công bình. Nó bày tỏ ra trong cái thái độ của đức tin. Đó là phần kinh thánh mà chúng ta gọi là phần kinh thánh rất khó ở trong sách Roma. Tôi hy vọng là có thể giải bày được một số nào để chúng ta có thể nhận biết. Đây là cái điều Chúa đang muốn dạy dỗ huấn luyện con dân Chúa với cái sự đáp ứng đòi hỏi nên mỗi chúng ta. Cho nên mỗi người nhận như thế nào thì tôi không rõ lắm, nhưng mà xin chúng ta cầu nguyện với nhau, nói là đây là điều tôi học được hôm nay, và xin Chúa giúp đỡ để có thể thực hành được điều đã học, đáp ứng với Chúa cho vinh danh Chúa, rồi sau đó chúng ta sẽ kết thúc trong sự thờ phượng. Cho nên xin ngồi lại với nhau, người nào ở một mình ngồi chung với người khác để cầu nguyện đáp ứng, rồi chúng ta sẽ kết thúc.